Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Ông Gioan lúc ấy đang ngồi tù, nghe biết những việc Đức Kitô làm, liền sai môn đệ đến hỏi người rằng: "Thưa thầy, thầy có thật là đấng phải đến không, hay chúng tôi còn phải đợi ai khác?" Đức Giêsu trả lời: "Các anh cứ về thuật lại cho ông Gioan những điều mắt thấy tai nghe: người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe tin mừng, và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi." Họ đi rồi, Đức Giêsu bắt đầu nói với đám đông về ông Gioan rằng: "Anh em ra xem gì trong hoang địa, một cây sậy phất phơ trước gió chăng? Thế thì anh em ra xem gì, một người mặc gấm vóc lụa là chăng? Kìa, những người mặc gấm vóc lụa là thì ở trong cung điện nhà vua. Thế thì anh em ra xem gì, một vị ngôn sứ chăng? Đúng thế đó, mà tôi nói cho anh em biết, đây còn hơn cả ngôn sứ nữa. Chính ông là người Kinh Thánh đã nói tới khi chép rằng: này, ta sai sứ giả của ta đi trước mặt con, người sẽ dọn đường cho con đến. Tôi nói thật với anh em, trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng." Suy niệm tin mừng Chúa Nhật thứ 3 mùa vọng năm A. Chủ đề: dung mạo đấng cứu thế. Phúc âm Thánh Matthew chương 11 từ câu 2 đến câu 11. Trong bài đọc 1, ngôn sứ Isaiah kêu gọi dân chúng hãy vui lên vì sẽ nhìn thấy ánh huy hoàng của Đức Chúa. Chính Ngài sẽ đến cứu anh em. Bấy giờ mắt người mù mở ra, tai người điếc nghe được. Bấy giờ kẻ què sẽ nhảy nhót như nai, miệng lưỡi người câm sẽ reo hò.
Như mọi người đương thời, Gioan tẩy giả cũng nôn nóng chờ đấng Messiah đến. Ông cũng đoán đấng ấy là Đức Giêsu. Lúc đó, Gioan đang bị bắt giam vì đã công kích hành động vô luân của vua Herode. Trong tù, Gioan vẫn theo dõi những hoạt động của Đức Giêsu, nhưng ông cảm thấy rất nghi ngại vì thấy Ngài hành động khác lạ. Gioan đã loan báo một đấng Messiah nghiêm minh đến để trừng phạt và tiêu diệt những kẻ ác, đồng thời đã răn đe người Do Thái. Búa rìu đã để sẵn ở gốc cây, cây nào không sinh trái sẽ bị đốn cho vào lò lửa. Nhưng khi đến, Đức Giêsu lại không oai phong, không quyền lực, không tiêu diệt kẻ ác, mà còn biểu hiện là một đấng đầy lòng nhân từ.
Gioan như thấy mình thất bại, rao giảng sự công chính nhưng bị sự bất công, loan báo ơn giải thoát nhưng lại bị giam cầm. Buồn hơn nữa khi không thấy đấng cứu thế đến giải thoát mình. Bị giam cầm, bị ngược đãi, Gioan còn có thể chịu đựng, nhưng ông e sợ mình đã lầm đường và có thể lầm người. Không nén lòng được, ông đã sai các môn đệ đến hỏi: "Thưa thầy, thầy có thật là đấng phải đến không?" Đức Giêsu không trả lời phải hay không, mà yêu cầu họ về thuật lại cho Gioan những điều họ chứng kiến, cũng là những điều mà ngôn sứ Isaiah đã tiên báo: người mù xem thấy, kẻ què đi được, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe tin mừng.
Biết được Gioan đang đứng trước thử thách, nên Đức Giêsu đã nhắn gửi: phúc cho ai không vấp ngã vì ta. Ngài khen Gioan còn hơn cả ngôn sứ nữa và xác nhận chính ông là người Kinh Thánh đã nói tới. Hóa ra đấng Kitô mà Gioan loan báo không phải là vị quan tòa oai nghiêm đáng sợ, nhưng là một đấng từ bi nhân hậu đến chữa lành những vết thương nhân loại, an ủi những ưu sầu, nâng đỡ người yếu đuối, tha thứ kẻ tội lỗi.
Ngài không đến trong hàng ngũ vua chúa, quan quyền hay trong cấp lãnh đạo tôn giáo, nhưng Ngài đến trong cảnh nghèo khó, lui tới với những kẻ nghèo hèn, thân thích với những kẻ nghèo khổ. Cũng như Gioan, ai cũng nghĩ Ngài đến với cung cách thần thánh siêu phàm. Có ai ngờ Ngài lại là một con người bình dị, thật gần gũi và dễ thương, bạn bè với quân thu thuế và những người tội lỗi. Ngài là đấng quyền năng, nhưng là quyền năng trong sự yêu thương che chở chứ không phải hủy diệt. Cây lau bị dập, Ngài không đành bẻ gãy, tim đèn leo lét, chẳng nỡ tắt đi.
Gioan giới thiệu các môn đệ và dân chúng đến với Đức Giêsu, nhưng ông còn phải vượt qua chính mình, phải thanh lọc cái nhìn về đấng Mêsia. Chúa không như điều ta tưởng, thậm chí có khi còn ngược với điều ta rao giảng hay nói về Ngài. Chúa luôn mới trong từng câu kinh thánh, từng biến cố, từng thời điểm. Ngài là một mầu nhiệm luôn mở ra cho mọi người. Đừng giới hạn Ngài trong những gì ta đã nghe hay đã biết. Vấn đề đặt ra không phải ở Chúa, nhưng ở bản thân của chúng ta. Cần nhận ra sự yếu đuối, bất toàn và nhỏ bé của mình để đón nhận ánh sáng của Chúa và lớn lên trong sự nhận biết Ngài.
Cũng như các tín hữu thời ban đầu, họ hết sức mong chờ Chúa lại đến lần thứ hai. Nhưng chờ hoài chẳng thấy đâu, xem ra họ đã nản lòng. Thánh Gia-cô-bê khuyên họ hãy kiên nhẫn đón chờ ngày Chúa đến, như người nông dân mong chờ mùa gặt. Sự kiên nhẫn giúp thanh luyện đức tin và biểu lộ lòng trung thành, đồng thời tạo điều kiện và thời gian cho kẻ tội lỗi biết hồi tâm sám hối. Chúa không nóng vội trước tội lỗi của ta, thì ta không nóng vội trước lòng nhân từ của Chúa.
Mùa vọng, mùa đấng chờ Chúa đến. Chúa đã đến, vẫn đang đến và còn sẽ đến trong vinh quang vào ngày sau hết. Chúa không đến với ta qua những thành công hay danh giá, qua những biểu dương rầm rộ bên ngoài. Ngài đến trong âm thầm lặng lẽ, nhưng đầm ấm tình người. Ngài đến trong một nụ cười khích lệ với bàn tay kín đáo đỡ nâng. Ngài đến trong sự thân thương và gần gũi với ta hơn chính bản thân ta. Nhưng có mấy khi ta nhận ra để cảm mến, để sống tình yêu Ngài đối với mọi người, nhất là những người nghèo hèn. Cần đón nhận Chúa sâu xa, để qua ta, Chúa đến với con người hôm nay.
Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, con cứ tưởng Chúa đến trong quyền lực, trong oai phong và chiến thắng vinh quang, để dẹp tan những bọn người gian ác, làm nên một vương quốc thật huy hoàng.
Có ai ngờ Chúa đến chẳng oai hùng, không trống kèn, không tiền hô hậu ủng, không quần thần, không áo mão cân đai, không giống như những anh hùng khí khái.
Quả thật Chúa đã đến quá sơ sài, trong nghèo khó, âm thầm và khiêm hạ, trong phận người cũng yếu đuối mong manh, nên chẳng thấy có gì là thần thánh.
Cả Gioan cũng hoang mang nghi ngại, có thật Ngài là đấng phải đến không? Chúa mời gọi hãy nhìn vào hành động, để biết được đích thực Ngài là ai.
Hóa ra Chúa không như điều con tưởng, thậm chí có những khi còn trái ngược. Thế mới thấy đời con hay ảo tưởng, tự tạo nên cho mình những thần tượng.
Nhìn ngắm Chúa để con được nhận biết, Ngài luôn sống bằng tình thân nghĩa thiết, lo cứu chữa cho bao người bệnh tật, giúp phục hồi thân xác lẫn tinh thần. Đi đến đâu là thi ân đến đấy, đem an vui cho cuộc sống thế gian này.
Xin cho con mỗi ngày nên giống Chúa, đừng để tâm vào những chuyện hơn thua, nhưng quan tâm đi đến với mọi người, làm những gì để cuộc sống đẹp tươi, lo gieo rắc niềm an vui hy vọng, hướng con người đến đời sống hiệp thông.
Amen.
đấy thôi. Nhưng bao cơ cầu răng lối, nhưng bao nhiêu nỗi khổ sầu khiến con trăn trở bấy lâu.
Lòng con trăn trở bấy lâu.
Tình yêu của Chúa thẳm sâu, dẫu cho mưa ngâu nắng hạ, dẫu cho phong ba hải hùng, Ngài làm nên những việc lạ lùng.
Ngài làm nên những việc lạ lùng.
Vẫn một niềm tin đấy thôi, nhưng qua bao ngày tăm tối, nhưng qua bao nỗi bối hồi, giữa cơn nguy nạn cuốn trôi.
Dù bao gian khổ đắng cay,
bàn tay của Chúa dìu đưa, dẫn con qua bao hiểm họa, dẫn con trên con đường lạ, Ngài dạy con hãy luôn vững dạ.
Ngài dạy con hãy luôn vững dạ.
Mãi mãi Chúa là tình yêu cao sáng muôn đời, tình yêu ôi rất cao vời, một lòng thương con chẳng vơi. Con vui giữa đời, niềm vui ơn Chúa cứu độ, an tâm mỗi ngày vượt qua với tình yêu Chúa thiết tha. Trong đấy thôi, nhưng qua những ngày trôi nổi, nhưng qua những lối mịt mùng, biển khơi muôn trùng sóng xô,
biển khơi muôn trùng sóng xô,
Ngài luôn che chở ủi an giữa cơn gian nan khó nhọc. Ước mong con luôn một lòng niềm cậy trong sống trong hy vọng,
niềm cậy trong sống trong hy vọng.
Mãi mãi Chúa là
mãi mãi
tình
Chúa
yêu là cao sáng muôn đời, tình yêu ôi rất cao vời, một lòng thương con chẳng vơi. Con vui giữa đời, niềm vui ơn Chúa cứu độ, an tâm mỗi ngày vượt qua với tình yêu Chúa thiết tha. Con vui giữa đời, niềm vui ơn Chúa cứu độ, an tâm mỗi ngày vượt qua với tình yêu Chúa thiết tha.